Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội trên sóng phát thanh. Hôm nay thứ tư ngày 16 tháng 8, chương trình có những nội dung chính sau đây. Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị quán triệt chỉ thị số 24 về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố.
Cổ phiếu doanh nghiệp Việt Nam VinFast chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ.
Phân bổ 185.000 liều vaccine 5-1 phục vụ công tác tiêm chủng mở rộng cho trẻ em ngay trong tháng 8 này.
Phần tin thế giới có thông tin, bán đảo Triều Tiên căng thẳng, các bên liên tiếp có các động thái khiêu khích đáp trả lẫn nhau.
Ngoại trưởng Đức hủy công du tới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương do máy bay trục trặc.
Nga phạt mạng xã hội Reddit vì không xóa nội dung bị cấm. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Phiên họp nhằm thảo luận cho ý kiến về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 6 tháng đầu năm 2023 và nhìn lại công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng đến nay. Phiên họp đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác những tháng cuối năm và thời gian tới. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về phiên họp này trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay. Mời quý thính giả đón nghe.
Sáng nay, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị quán triệt chỉ thị số 24 ngày 7 tháng 8 năm 2023 về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố. Chủ trì hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội và trực tuyến tới 649 điểm cầu với 23.041 đại biểu tham dự. Mở đầu, hội nghị đã nghe Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến truyền đạt nội dung chỉ thị số 24. Đồng chí cho biết, tiêu đề tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố đặt nội dung kỷ cương lên đầu tiên, tiếp đó là kỷ luật, trách nhiệm, thể hiện rất rõ tính chấp hành, sự quyết tâm, tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy. Nhấn mạnh tăng dần mức độ, yêu cầu trong công tác quản lý hành chính và thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở. Để khắc phục những hạn chế tồn tại, với quyết tâm tạo chuyển biến căn bản từ nhận thức đến hành động của cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ 17 Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025. Nghị quyết số 15 ngày 5 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp các ngành từ thành phố xuống cơ sở tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, ngoài 6 nhiệm vụ, chỉ thị còn có phụ lục gợi ý về nhận diện một số biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố, bao gồm 12 biểu hiện về vi phạm kỷ cương kỷ luật, 9 biểu hiện về né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, 4 biểu hiện về việc thực hiện cơ chế bảo vệ, khuyến khích những người dám đấu tranh, khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo.
Hội đồng tuyển dụng công chức viên chức Thành ủy Hà Nội vừa ban hành thông báo số 15 về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức viên chức khối cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thành phố Hà Nội năm 2023. Theo đó, căn cứ kết quả vòng 1 kỳ thi tuyển, hội đồng tuyển dụng thông báo triệu tập 706 thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức viên chức khối cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thành phố Hà Nội năm 2023. Tại vòng 2, các thí sinh sẽ thi theo hình thức phỏng vấn nghiệp vụ chuyên ngành. Thời gian thi là ngày 19 tháng 8 năm 2023, thứ Bảy. Địa điểm thi là Trường Đào tạo Cán bộ Lê Hồng Phong, thành phố Hà Nội, số 220 Đường Láng, quận Đống Đa. Hội đồng tuyển dụng đề nghị thí sinh dự thi có mặt tại địa điểm thi trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ ngày 18 tháng 8 năm 2023 để đối chiếu thông tin cá nhân, theo dõi thông tin về ca thi, giờ thi và nghe giải đáp hướng dẫn những thắc mắc đến việc thi tuyển. Ngoài danh sách thí sinh và kết quả thi vòng 1, Hội đồng tuyển dụng đồng thời công bố cụ thể nội dung tài liệu ôn tập vòng 2 được chia theo 25 nhóm ngành.
Dự kiến vào quý tư năm nay, phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 sẽ được công bố. Theo đó, kỳ thi sẽ chung đề, chung đợt cho học sinh tự quyết định chọn môn học để dự thi tốt nghiệp trong số các môn học lựa chọn. Dự thảo phương án thi này cũng được công bố từ tháng 3 và đang được lấy ý kiến rộng rãi. Kỳ thi có 4 môn bắt buộc là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và lịch sử. học viên hệ giáo dục thường xuyên thi 3 môn bắt buộc bao gồm toán, ngữ văn và lịch sử. Ngoài ra, học sinh phải chọn thêm 2 môn khác trong 7 môn là vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ.
Tiếp tục là những thông tin kinh tế. Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản gửi các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu tiếp tục thực hiện các giải pháp để giảm mặt bằng lãi suất. Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay đối với các khoản vay đang còn dư nợ hiện hữu và các khoản cho vay mới, phấn đấu mức giảm lãi suất tối thiểu từ 1,5 đến 2% một năm nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh. Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng báo cáo cam kết giảm lãi suất cho vay trong năm 2023 đối với các khoản cho vay đang còn dư nợ và các khoản vay mới trước ngày 25 tháng 8.
Thưa quý vị, ngày 15 tháng 8, VinFast đã rung chuông ra mắt trên Nasdaq Global Select Market, chính thức trở thành công ty niêm yết đại chúng có tầm vóc toàn cầu. Một trong những sự kiện được giới đầu tư chứng khoán không chỉ trong nước mà còn quốc tế quan tâm, đó chính là sự kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu IPO của hãng xe điện VinFast, công ty thành viên của tập đoàn Vingroup. Lần đầu tiên, một doanh nghiệp Việt Nam đã niêm yết trực tiếp trên sàn quốc tế. Cụ thể ở đây là sàn chứng khoán Nasdaq của Mỹ. Lễ rung chuông mở cửa sàn vừa diễn ra đã đánh dấu thời khắc quan trọng của VinFast chính thức được niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq với mã giao dịch là VFS. VFS nằm trong nhóm Nasdaq Global Select Market và nhà đầu tư đã có thể giao dịch cổ phiếu này. Nếu dựa trên các thông tin mà công ty công bố về vụ hợp nhất kinh doanh với Blackspace, thì VinFast sẽ trở thành công ty có giá trị vốn hóa cao thứ 3 trong số các công ty sản xuất xe điện toàn cầu tính tới thời điểm này, với 23 tỷ đô la Mỹ chỉ sau Tesla của Mỹ và Li Auto của Trung Quốc.
Hôm qua, chính sách thị thực mới nâng thời hạn thị thực điện tử từ 30 ngày lên 90 ngày, nâng thời hạn tạm trú đơn phương miễn thị thực lên 45 ngày, chính thức có hiệu lực. Trước cơ hội phát triển mạnh mẽ thu hút khách quốc tế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị phổ biến các văn bản mới theo hình thức trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch. Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung kế hoạch hành động triển khai nghị quyết số 82 của Chính phủ, chiến lược marketing du lịch Việt Nam đến năm 2030 và mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm. Phát biểu kết luận hội nghị, lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị các địa phương tiếp tục đổi mới và nâng cao nhận thức, tư duy về phát triển du lịch, bảo đảm phát triển du lịch một cách bài bản, chuyên nghiệp, có quy hoạch, bền vững nhằm định vị thương hiệu du lịch Việt Nam, đặc biệt coi doanh nghiệp và người dân là chủ thể. Khách du lịch là trung tâm, sản phẩm và hạ tầng là nền tảng, dịch vụ tiên tiến hiện đại là động lực phát triển hoạt động du lịch.
Nhằm quảng bá ẩm thực Hà Nội tới du khách, từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 năm 2023 tại Cung Thiếu Nhi Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội sẽ tổ chức không gian giới thiệu ẩm thực Hà Nội năm 2023. Không gian được chia thành các không gian trưng bày, biểu diễn ẩm thực truyền thống, tái hiện những món ăn truyền thống của Hà Nội như bún thang, chả cá Lã Vọng, bún ốc nguội, xôi Phú Thượng, ô mai, bánh mì. Điểm nhấn tại đây là không gian của phở Hà Nội, nét tiêu biểu của ẩm thực Hà Thành và một số thương hiệu phở nổi tiếng khác. Song hành cùng không gian hàng ẩm thực và không gian giải trí, thưởng lãm các loại hình nghệ thuật làng nghề, chợ quê và các trò chơi dân gian.
Thưa quý vị các bạn, vốn là địa phương có nhiều làng nghề truyền thống, đây là động lực để thúc đẩy kinh tế xã hội huyện An Phượng phát triển. Tuy nhiên, việc phát triển làng nghề xen kẽ trong khu dân cư cũng đang gây ảnh hưởng không nhỏ đến vấn đề môi trường, ảnh hưởng cuộc sống sinh hoạt của cộng đồng dân cư. Hiện nay huyện An Phượng đang tập trung triển khai quy hoạch cụm điểm công nghiệp để phát triển làng nghề bền vững, kết hợp bảo đảm vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề.
Kế thừa và phát huy truyền thống của cha ông, anh Nguyễn Bá Hải, xã Liên Hà, huyện Đan Phượng cũng đã mở xưởng mộc và tạo việc làm cho gần 10 lao động địa phương. Không chỉ cảm nhận rõ nét sự đổi thay của quê hương, mà đến nay đời sống nhân dân cũng không ngừng được nâng lên. Anh Nguyễn Bá Hải, cơ sở đồ gỗ Hải Hạnh, xã Liên Hà, huyện Đan Phượng chia sẻ.
Cũng phải nói thì làm nghề truyền thống thì mình phải nói là thu nhập thì không được cao, nhưng mà nó ổn định về cái kinh tế ở tại địa phương. Công nhân rồi là người làng phải đi xa, không đỡ phải tránh được những cái vấn đề là ra ngoài xã hội nó nhiều vất vả. Còn thu nhập do đa bộ phận người dân địa phương thì cũng tôi gọi là ở mức khá.
Để phát triển bền vững làng nghề, xã Liên Hà cũng đã quy hoạch hai khu cụm điểm công nghiệp làng nghề với gần 20 hectare để đưa các cơ sở sản xuất lớn ra khu tập trung, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường, phát triển bền vững làng nghề. Nhờ phát triển làng nghề, năm 2022, xã Liên Hà có thu nhập đạt 82 triệu đồng mỗi người, mỗi năm, cao hơn rất nhiều so với mặt bằng chung của các xã khác của huyện Đan Phượng. Ông Nguyễn Trạch Thường, Chủ tịch Hội nghề mộc xã Liên Hà, huyện Đan Phượng cho hay.
Từ khi được nhà nước tạo cái điều kiện cho các hộ sản xuất lên cái khu làng nghề mới, thì các hộ sản xuất tôi là có rất có điều kiện để phát triển sản xuất kinh doanh. Trước hết là có cái khu riêng để nên làm không bị ảnh hưởng cái môi trường trong khu dân cư. Thứ hai là tạo được cái việc làm rất nhiều lao động của địa phương và của các vùng lân cận. Từ đó các hộ đầu tư vào cái công nghệ, máy móc, trang thiết bị mới hiện đại để vận dụng vào cái khu sản xuất kinh doanh để phù hợp với cái tình hình phát triển chung của xã hội của đất nước.
Các làng nghề truyền thống của huyện Đan Phượng tập trung chủ yếu ở 3 xã, Liên Trung, Liên Hồng và Liên Hà. Huyện Đan Phượng cũng đã có quy hoạch tổng thể để phát triển các làng nghề của huyện, tạo điều kiện cho cơ sở sản xuất, doanh nghiệp làng nghề phát triển, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của địa phương, cũng như tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Ông Nguyễn Thạc Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng cho biết.
Về công nghiệp, tiểu công nghiệp thì chúng tôi duy trì phát triển làng nghề và mở rộng được làng nghề Liên Hà, Liên Trung. Thì hiện nay là chúng tôi sẽ mở rộng làng nghề của Liên Hà, Liên Trung giai đoạn 2 của công nghiệp và sẽ xây dựng mới là quy hoạch của cụm công nghiệp Hồng Hà, cụm công nghiệp Song Phượng và nâng cấp cụm công nghiệp Đan Phượng thị trấn và cái cụm công mở rộng cụm xây dựng mới cụm công nghiệp Thọ Xuân.
Khi các cụm công nghiệp làng nghề đi vào hoạt động, quy tụ hết các đơn vị, doanh nghiệp làng nghề vào khu sản xuất tập trung với hệ thống xử lý chất thải hoàn thiện sẽ góp phần giải quyết căn bản tình trạng ô nhiễm môi trường làng nghề tại địa phương. Phát triển làng nghề gắn với việc giữ gìn vệ sinh môi trường sẽ tạo động lực phát triển kinh tế xã hội bền vững cho các làng nghề tại huyện Đan Phượng, sớm đưa Đan Phượng trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu của thành phố Hà Nội.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Tiếp tục là những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh xin trân trọng thông báo để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội, nhân dân và người nước ngoài biết, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2023. Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tiếp tục tổ chức từ ngày 15 tháng 8 năm 2023.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị của thành phố tăng cường chủ động triển khai công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Theo đó, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng chống dịch COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác như sốt xuất huyết, đen cua, tay chân miệng, không để dịch bùng phát trên địa bàn quản lý, tăng cường công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch sốt xuất huyết, đen cua đang có xu hướng gia tăng, sử dụng nhiều hình thức, kênh truyền thông khác nhau để tăng khả năng tiếp cận thông tin của người dân, trong đó tập trung vào các thông tin hướng dẫn các triệu chứng nhận biết sớm mắc bệnh để người dân chủ động tới khám, điều trị tại các cơ sở y tế, các thông tin khuyến cáo về phòng chống dịch bệnh như vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phòng chống muỗi đốt và các nội dung chi tiết cụ thể về hoạt động xử lý dịch bệnh tại các khu vực có ca bệnh, ổ dịch. Thông báo khu vực có dịch bệnh, thông báo lịch triển khai các hoạt động xử lý dịch bệnh và các hoạt động người dân cần phối hợp để triển khai công tác xử lý dịch bệnh.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương vừa có quyết định phân bổ 185.000 liều vaccine 5-trong-1 cho 49 tỉnh, thành phố và sẽ vận chuyển từ các địa phương ngay trong tháng 8 năm 2023. 185.000 liều vaccine 5-trong-1 này do Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF viện trợ Việt Nam để phục vụ công tác tiêm chủng mở rộng cho trẻ em. Ngay khi về đến Việt Nam, lô vaccine này đã được làm các thủ tục để tiến hành kiểm định. Trước đó, 72.300 liều vaccine 5-trong-1 cũng đã được cung ứng cho 14 tỉnh miền núi phía Bắc từ nguồn tài trợ trong nước để triển khai tiêm chủng trong tháng 8. Như vậy, 63 trên 63 tỉnh, thành phố sẽ được cấp vaccine 5-trong-1 trong tháng 8 và các địa phương sẽ triển khai tiêm chủng vaccine 5-trong-1 trong tiêm chủng thường xuyên tháng 8 và tháng 9 năm 2023. Vaccine 5-trong-1 giúp bảo vệ trẻ em phòng các bệnh bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm gan B và HIV.
Nhằm nâng cao công tác kiểm soát nhiễm khuẩn cho 150 cán bộ y tế của đơn vị, Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng đã tổ chức lớp tập huấn với mục đích nâng cao kiến thức trình độ chuyên môn về kiểm soát nhiễm khuẩn cho đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên, đặc biệt là cán bộ phụ trách công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại các phòng khám đa khoa, nhà hộ sinh, trạm y tế thuộc Trung tâm Y tế quận. Cụ thể về phòng ngừa chuẩn vệ sinh tay, sử dụng các phương tiện phòng hộ cá nhân, quy định quy trình khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ y tế, quy định quy trình quản lý chất thải y tế, xử trí phòng ngừa phơi nhiễm nghề nghiệp và quy định quy trình vệ sinh bệnh viện, cách xử trí tình huống có thể gặp trong thực tế. Tại mỗi cơ sở y tế, đặc biệt là các phòng khám đa khoa, tiếp nhận hàng trăm lượt người bệnh đến khám và điều trị mỗi ngày. Do vậy, công tác kiểm soát nhiễm khuẩn để dễ đảm bảo an toàn cho cán bộ y tế và người bệnh là rất cần thiết và vô cùng quan trọng.
Hôm nay, ngày 16 tháng 8, 207 chỉ huy đội xuất sắc trên cả nước sẽ cùng quy tụ tại thủ đô để tham gia liên hoan chỉ huy đội giỏi toàn quốc lần thứ tư năm 2023. Chương trình do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương tổ chức và diễn ra đến ngày 18 tháng 8. Tại hoạt động ngày hội chỉ huy đội giỏi với chủ đề Cánh chim đầu đàn, chủ nhân đất nước, các em sẽ tham gia các hoạt động giao lưu, trải nghiệm, thi kỹ năng, nghiệp vụ công tác với các nội dung chỉ huy đội tỏa sáng, chỉ huy đội tự tin, chỉ huy đội tài năng, chỉ huy đội sáng tạo, chỉ huy đội năng động, chỉ huy đội bản lĩnh, chỉ huy đội khéo. Liên hoan chỉ huy đội toàn quốc là nơi quy tụ, tôn vinh, biểu dương đội ngũ cán bộ chỉ huy đội giỏi xuất sắc trên toàn quốc trong học tập, rèn luyện và công tác đội. Liên hoan được tổ chức với sự tham gia của các chỉ huy đội xuất sắc cấp tỉnh từ 63 tỉnh thành phố trong cả nước về tham dự. Liên hoan còn là dịp để tổ chức đoàn, tổ chức đội thể hiện sự quan tâm, chăm lo, tạo nguồn cho đội ngũ cán bộ đoàn kế cận trong tương lai.
Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, một tinh thần thể thao đầy ý nghĩa, nâng cao thể chất, tích cực đẩy mạnh và hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, phong trào khỏe để lập nghiệp và giữ nước, chung kết giải chạy báo Hà Nội mới lần thứ 48 vì hòa bình huyện Thanh Oai năm 2023 dự kiến tổ chức tại sân vận động huyện vào ngày 10 tháng 9 năm 2023. Ban chỉ đạo giải chạy báo Hà Nội mới lần thứ 48 về hòa bình huyện Thanh Oai đã sẵn sàng, mong muốn có nhiều tầng lớp nhân dân, học sinh, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang, công nhân lao động tại các xã thị trấn, các cơ quan doanh nghiệp đóng trên địa bàn tích cực hưởng ứng, tham gia giải chạy, góp phần xây dựng phong trào thể dục thể thao của huyện Thanh Oai ngày càng phát triển.
Xin được chuyển sang những thông tin về giao thông đô thị. Thưa quý vị, công ty cổ phần Bến xe Hà Nội dự kiến tăng cường gần 640 lượt xe khách phục vụ người dân dịp cao điểm nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Cụ thể, Bến xe Giáp Bát tăng cường 252 lượt, Bến xe Gia Lâm tăng cường 88 lượt và Bến xe Mỹ Đình tăng cường 298 lượt. Dịp này, công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cũng kiến nghị Sở Giao thông Vận tải cấp khoảng 300 phù hiệu xe tăng cường để phục vụ công tác tăng cường xe, giải tỏa hành khách trong dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Theo dự báo của công ty, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 4 ngày nên nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp này sẽ tăng mạnh, lưu lượng hành khách sẽ phân bố không đồng đều mà tập trung vào một số địa phương, đặc biệt là những tỉnh thành có điểm tham quan du lịch.
Theo bình chọn của một số chuyên trang về quản lý cho thuê nhà và khách sạn nghỉ dưỡng, sân bay Nội Bài đã lọt top 20 sân bay tốt nhất thế giới về văn hóa xếp hạng. Mới đây trang Casago đã công bố bảng xếp hạng các sân bay tốt nhất thế giới dựa trên tiêu chí thời gian xếp hàng ngắn. Trong đó sân bay Nội Bài đứng thứ 11 trên 20, vượt qua sân bay Narita Nhật Bản và Incheon Hàn Quốc. Theo nhiều thống kê, sau dịch bệnh COVID-19, rất nhiều sân bay trên thế giới rơi vào tình trạng quá tải, phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng cao đột biến của hành khách. Cũng từ đây, tình trạng tắc nghẽn, xếp hàng dài ở sân bay diễn ra thường xuyên hơn.
Thưa quý vị và các bạn, trong những vụ cháy từ các kho hàng, xưởng sản xuất ở khu dân cư, nguy cơ cháy lan là rất cao. Đặc biệt, trong thời điểm mùa mưa bão như hiện nay, việc bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy cho các nhà xưởng, cơ sở sản xuất là vấn đề cần đặc biệt quan tâm, ghi nhận tại huyện Ứng Hòa.
Là loại hình nhà ở kết hợp kinh doanh, kho hàng kinh doanh thực phẩm, nước giải khát của công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển Nam Thắng, thôn Bạt Trung, xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa được bố trí ở tầng 1 với rất nhiều hàng hóa dễ cháy. Trần cầu thang thoát hiểm cũng như chất đầy hàng hóa bịt kín cả lối đi tại kho hàng, tiềm ẩn rất nhiều rủi ro khi có tình huống cháy xảy ra. Nhất là với việc bố trí bảng điện không được bảo vệ an toàn, đường điện trần không bọc trong ống gen ngay sát khu vực hàng hóa, chỉ một tia lửa phát sinh cũng sẽ dẫn đến một vụ cháy không kiểm soát được. Ông Phạm Văn Trường, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Nam Thắng, thôn Bạt Trung, xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, chia sẻ.
Theo cái quan điểm ấy, mà cái loại hình vừa kinh doanh và vừa ở liền, ấy, thực ra cái loại hình này tôi cũng rất là áy náy về rất nhiều năm rồi. Nhưng vì cái điều kiện ở mình đây Thực ra cũng mong muốn rằng là có một cái nơi mà cái kinh doanh riêng, mà nhà ở riêng, mong muốn các cấp chính quyền địa phương giúp cho mình có một cái mảnh đất để mình làm kho đấy, làm riêng biệt ra, thì lúc đấy thì mình sẽ có cái cơ sở mình tạo cái điều kiện phòng cháy chữa cháy nó tốt hơn. Thì còn ở như thế này thì tôi đang chỉ từ ngày khắc phục thôi, khắc phục cái là nó làm sao nó tối đa để cho mình an toàn khi sử dụng. Chứ còn để như này mà yên tâm mà thì mình cũng chưa dám nói là mình yên tâm.
Từ thực tế nêu trên, để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các nhà xưởng, cơ sở sản xuất trong khu dân cư, thời gian qua, Công an huyện Ứng Hòa đã ban hành các kế hoạch thanh tra, kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy với loại hình này. Đặc biệt, Công an huyện đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp xã nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu theo quy định của Nghị định 136/2020 về việc thực hiện duy trì điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy trong phạm vi quản lý của mình, đồng thời phát huy nguồn xã hội hóa để triển khai nhân rộng các mô hình, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng. Theo kế hoạch 53 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, cháy nổ xảy ra là điều không ai mong muốn, nhất là đối với các công ty lớn chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu như công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Maxcore, xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa. Với các mặt hàng dễ cháy, ý thức rõ được nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu chủ quan, mất cảnh giác. Bởi vậy, công ty rất quan tâm đến việc đầu tư trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, bố trí hệ thống điện an toàn, khoa học cùng lối thoát hiểm thuận tiện để đảm bảo an toàn cho trên 500 công nhân đang làm việc tại công ty, xây dựng một môi trường làm việc thoải mái. Ngoài ra, công ty cũng đã kiện toàn lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, được trang bị đồ bảo hộ đầy đủ và sử dụng thành thạo trang thiết bị chữa cháy, đáp ứng phương châm 4 tại chỗ trong việc giải quyết những đám cháy ngay từ khi mới phát sinh. Ông Lưu Tiến Dũng, đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy, công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Maxcore, xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa, nói.
Chúng tôi luôn nâng cao trách nhiệm của mình trong việc thực hiện an toàn phòng cháy chữa cháy, tuyên truyền kiến thức về pháp luật và những biện pháp cơ bản trong công tác phòng cháy chữa cháy tới cán bộ công nhân viên trong nhà máy. Còn về hàng tuần thì là trong đội thường là tổ chức kiểm tra hệ thống toàn bộ hệ thống phòng cháy chữa cháy, để phát hiện những thiếu sót, những cái thiết bị không đảm bảo, sẽ khắc phục và sửa chữa kịp thời.
Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các nhà xưởng, cơ sở sản xuất trong khu dân cư, thời gian qua, Công an huyện Ứng Hòa đã ban hành các kế hoạch thanh tra, kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy với loại hình này. Qua nhiều đợt kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các nhà xưởng, cơ sở sản xuất trong khu dân cư, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng đã chỉ ra những nguy cơ trực tiếp lẫn gián tiếp có thể dẫn đến cháy nổ với nhóm đối tượng này. Ngoài những nguy cơ thường trực trong mùa mưa bão như chập cháy điện, thì điều kiện hạ tầng giao thông, nguồn nước của các cơ sở sản xuất, kho hàng còn chưa đảm bảo quy định. Đường nội bộ của cơ sở thường tận dụng làm bãi để xe, bố trí hàng hóa đã gây khó khăn cho xe cứu hỏa tiếp cận để chữa cháy và triển khai công tác cứu nạn cứu hộ khi có sự cố xảy ra. Trung tá Nguyễn Thành Đô, Phó đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an huyện Ứng Hòa cho biết.
Đối với cơ sở sản xuất và những hộ gia đình kết hợp với kinh doanh trong mùa mưa bão thì chúng tôi đã thực hiện công tác hướng dẫn các địa phương rồi hướng dẫn các cơ sở để thực hiện công tác kiểm tra an toàn phòng cháy cháy tại cơ sở. Và chúng tôi đặc biệt lưu ý là những cơ sở sản xuất, hộ gia đình kết hợp kinh doanh phải kiểm tra chặt chẽ hệ thống điện rồi hệ thống kho xưởng, tránh trường hợp để dột nát, để nước mưa dột nát gây nguy cơ chập cháy về hệ thống điện.
Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy chữa cháy tới người dân, các chủ cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, duy trì hoạt động lực lượng tại chỗ, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu với công tác phòng cháy chữa cháy, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất những nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Mỹ, Hàn Quốc gia tăng các cuộc tập trận trong khi Triều Tiên củng cố năng lực hạt nhân, chuẩn bị sẵn sàng cho một tình huống chiến tranh. Các động thái này cho thấy sóng gió đang trực chờ bùng phát trở lại tại khu vực luôn là điểm nóng toàn cầu này. Cụ thể, Hàn Quốc và Mỹ ngày hôm qua thông báo sẽ tổ chức cuộc tập trận quy mô lớn từ trước đến nay mang tên Lá chắn tự do Unchin vào cuối tháng 8. Cuộc tập trận dự kiến diễn ra trong 4 ngày từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 8, bao gồm một loạt hoạt động diễn tập tại các tình huống giả định cụ thể theo mô hình chiến tranh toàn diện.
Phản ứng trước kế hoạch tập trận này, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng đã kêu gọi nhanh chóng cải thiện năng lực sản xuất tên lửa nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của tiền tuyến và các đơn vị tên lửa. Triều Tiên cũng lên tiếng chỉ trích cuộc tập trận này là sự tập dượn cho chiến tranh hạt nhân.
Ngoại trưởng Đức hôm qua đã phải thông báo hủy chuyến công du kéo dài một tuần tới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương do máy bay chính phủ liên tục gặp sự cố kỹ thuật. Sau sự cố này, chính phủ Đức cho biết trong những tuần tới sẽ ngừng hoạt động hai máy bay Airbus 340 đã xuống cấp.
Thụy Điển đang lên kế hoạch cung cấp gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 313,5 triệu đô la Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển xác nhận thông tin về việc hỗ trợ cho Ukraine nói trên hôm qua. Gói hỗ trợ này chủ yếu là đạn dược và phụ tùng dành cho các hệ thống vũ khí được chuyển giao trước đây. Nếu được thực hiện, đây là gói hỗ trợ quân sự thứ 13 của Thụy Điển dành cho Ukraine kể từ khi cuộc chiến nổ ra hồi đầu tháng 2 năm 2022, nâng tổng số viện trợ của quốc gia Bắc Âu này lên xấp xỉ 1,84 tỷ đô la Mỹ.
Theo hãng tin TASS, tòa án quận Tagansky ở thủ đô Moscow của Nga ngày 15 tháng 8 phạt mạng xã hội Reddit 2 triệu rúp, tương đương với 20.365 đô la Mỹ vì không xóa nội dung bị cấm tại Nga. Trước đó, Reddit đã bị lập biên bản do đăng tải thông tin về phong trào AUI bị cấm tại Nga và thông tin sai về chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Reddit là trang web mang tính giải trí từ nội dung, tin tức xã hội, diễn đàn trực tuyến, nơi mà cộng đồng thành viên có thể tranh luận hoặc trao đổi bất kỳ điều gì mới lạ, đồng thời có thể đăng tải nội dung trực tiếp thông qua văn bản, hình ảnh, video hoặc dẫn link từ các nguồn khác về.
Nội chiến đã khiến hơn 1 triệu người vượt biên từ Sudan sang các nước láng giềng. Nhiều người đang phải vật lộn với tác động của cuộc xung đột hoặc khủng hoảng kinh tế. Trong khi đó, theo số liệu hàng tuần mới nhất do Tổ chức Di cư Quốc tế công bố, số lượng người phải sơ tán ở Sudan ước tính lên tới con số gần 3,5 triệu người. Được biết, những nỗ lực do Ả Rập Xê Út và Mỹ dẫn đầu nhằm đàm phán ngừng bắn trong cuộc xung đột ở Sudan đã bị đình trệ và các cơ quan nhân đạo quốc tế đã phải vật lộn để cung cấp cứu trợ vì tình trạng mất an ninh, cướp bóc và những rào cản quan liêu.
Ngày 15 tháng 8, một chiếc máy bay du lịch chở theo 3 người đã bị rơi ở tỉnh Loire Antique, miền Tây nước Pháp. Chính quyền địa phương cho hay lực lượng cứu hỏa đã tìm thấy các mảnh vỡ của chiếc máy bay này nằm ở độ sâu từ 3 đến 4 mét dưới biển. Tuy nhiên, hoạt động cứu hộ đã bị tạm dừng vào tối cùng ngày do điều kiện thời tiết không thuận lợi.
Bản tin thể thao.
Đội tuyển U23 Việt Nam bước vào trận đấu giao hữu với đội tuyển U23 Bahrain ngay trước thềm giải vô địch U23 Đông Nam Á. Mặc dù thi đấu với đội hình mới chỉ tập luyện cùng nhau ít ngày, nhưng các cầu thủ Việt Nam vẫn tạo ra thế trận ngang ngửa với đội bạn. Phút 65, Quốc Việt đưa bóng vào lưới, đưa U23 Việt Nam vươn lên dẫn trước. Đến phút 88, U23 Bahrain có bàn gỡ hòa một đều sau tình huống đá phạt trực tiếp ngoài vòng cấm. Nhằm giúp các cầu thủ trẻ hai đội có thêm trải nghiệm và tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu thực tiễn, ban huấn luyện hai đội quyết định phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Kết quả, U23 Bahrain giành chiến thắng 5-3. Mặc dù vậy, dù thua chung cuộc, nhiều huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn bày tỏ sự hài lòng về màn trình diễn của các học trò. Theo kế hoạch, sau trận đấu giao hữu, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có quỹ thời gian là 3 ngày để hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào trận giao quân gặp U23 Lào. Được thi đấu sớm tại vòng 16 giải hạng nhất quốc gia, câu lạc bộ Quảng Nam với sự vượt trội về đẳng cấp đã dễ dàng thắng đậm Bình Thuận với tỷ số 7-1 dù phải chơi trên sân đối phương. Tuy nhiên, thất bại này không khiến Bình Thuận lo lắng bởi đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Minh Dũng đã chắc suất trụ hạng sau mùa giải năm nay. Trong khi đó, với 34 điểm có được sau 16 vòng đấu, đội bóng xứ Quảng vững ngôi đầu bảng xếp hạng với khoảng cách 3 điểm so với BVF Công an Nhân dân. Cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn trở lại đấu trường V-League đang rộng mở nếu tiếp tục duy trì phong độ cao ở hai vòng đấu cuối. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, câu lạc bộ Huế bị Bà Rịa Vũng Tàu cầm hòa không bàn thắng ngay trên sân nhà tự do. Kết quả này giúp đội bóng cố đô có 18 điểm, hơn đối thủ đến 6 điểm. Ở vòng đấu tới, Bà Rịa Vũng Tàu sẽ có trận chung kết ngược với câu lạc bộ Bình Phước. Hai đội hiện đang có cùng 13 điểm. Trận bán kết đầu tiên tại World Cup nữ 2023 chứng kiến màn đọ sức giữa đội tuyển nữ Tây Ban Nha và đội tuyển Thụy Điển. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 81, cầu thủ vào sân thay người là Sama Paraluelo đã dứt điểm thành công mở tỷ số cho đội tuyển nữ Tây Ban Nha. Thế nhưng rất nhanh sau đó, đội tuyển Thụy Điển đã đưa trận đấu về vạch xuất phát sau pha ghi bàn của Blomqvist. Chưa kịp ăn mừng với bàn thắng gỡ hòa, một phút sau, Camaro đã có pha sút xa hiểm hóc ấn định chiến thắng 2-1 cho đội tuyển Tây Ban Nha. Đánh bại Thụy Điển trên sân Eden Park, các cầu thủ nữ Tây Ban Nha làm nên lịch sử khi lần đầu tiên lọt vào một trận chung kết World Cup.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội hôm nay có mây, đêm và sáng sớm có lúc mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ C.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thanh Hiền Quang Minh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.